xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Ngôi Nhà Âm Nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú là phần thưởng cao quý mà nhà nước phong tặng cho các nghệ sĩ để ghi nhận sự lao động nghệ thuật và những đóng góp của các nghệ sĩ cho sự phát triển của nền nghệ thuật nước nhà, phục vụ quần chúng nhân dân. Theo thông lệ thì 2 năm một lần, việc phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú lại được tiến hành. Tuy nhiên lần nào cũng nhiều dư luận trong giới chuyên môn cũng như là với công chúng yêu mến nghệ thuật, và mùa xét tặng các danh hiệu năm 2018 cũng đang có những bàn luận trái chiều khác nhau. Vậy việc bình chọn những danh hiệu này có khách quan để đánh giá đúng tài năng, sự cống hiến của các nghệ sĩ hay vẫn là một thứ đặc ân của cơ chế xin cho? Đây cũng là lý do để Ban Âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện chương trình Ngôi Nhà Âm Nhạc với sự tham gia trao đổi của nhạc sĩ Cát Vận. Ông từng là thành viên Hội đồng Xét Duyệt Nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân trong lĩnh vực âm nhạc, cùng với nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, hiện đang là diễn viên của Nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước hết xin chào và cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian đến với chương trình hôm nay.
Xin chào thính giả của chương trình Ngôi Nhà Âm Nhạc.
Thưa nhạc sĩ Cát Vận và nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, cái việc xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú ấy, những cái danh hiệu rất là cao quý đối với các nghệ sĩ. Thế nhưng mà vì sao những cái mùa xét tặng năm nào cũng có những cái bình luận trái chiều khác nhau?
Tôi cho đây là một công việc chúng ta nhìn theo cái phép biện chứng thì thấy nó là một cái việc bình thường. Vì không có cái gì là tuyệt đối. Tất cả những cơ chế mà con người đặt ra thì con người cũng có thể sửa chữa được. Cho nên cái việc mà có những vấn đề nêu ra, tôi cho là chúng ta cũng cần phải xem xét lại. Trong quá trình xét tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân hơn 30 năm qua, thì chúng ta thấy là có một cái điều rất rõ rằng mỗi lần chúng ta có một cái sự thay đổi. Tuy nó không nhiều, về cơ bản vẫn là chúng ta tôn vinh những giá trị đóng góp của các nghệ sĩ ưu tú và các nghệ sĩ nhân dân. Nhưng để cho nó phù hợp với tình hình thì chúng ta có những thay đổi. Tôi nói ví dụ của đợt phong đầu tiên năm 1984 thì nếu mà xét theo cái tiêu chuẩn mà huy chương vàng, huy chương bạc lấy ra thì có lẽ là không hợp. Trường hợp ví dụ như nghệ sĩ nhân dân Đặng Thái Sơn, hay trường hợp ví dụ cụ Vũ Tuấn Đức là người chủ nhiệm khoa âm nhạc dân tộc, người đặt nền móng đầu tiên cho việc giáo dục âm nhạc Việt Nam ở một trung tâm mang tính đào tạo mà ở Học viện Âm nhạc Quốc gia ngày nay. Hay là các cái trường hợp mà nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương chẳng hạn ấy, hay nghệ sĩ Trần Khánh, bây giờ chúng ta đòi ở các nghệ sĩ mà xả thân như thế, đóng góp cho quốc gia như thế, mà huy chương, tôi thấy cái huy chương của cái đứng dưới tầm cái mức mà họ đang cống hiến. Vì thế cho nên là quá trình chúng ta cũng có những cái sự thay đổi, mình tôi cho cái đó làm chứ tất nhiên. Còn đứng về phía con người mà nói, những vấn đề và xét tặng danh hiệu, những vấn đề mà quyền lợi thì luôn luôn là cũng có những cái mâu thuẫn. Vì những người mà không được quyền lợi thì cũng mong là, hoặc là những người ở giáp danh cái nghệ sĩ ưu tú, giáp danh nghệ sĩ nhân dân, thì họ cũng muốn vượt trên cái giới hạn đó để mà làm. Cho nên cái thắc mắc tôi cho là bình thường. Ở đây vấn đề là gì? Cái cơ quan gọi là đề nghị xét tặng cho từng cá nhân nghệ sĩ một, hoặc là hội đồng mà gọi là xét tặng nghệ sĩ ấy, thì phải đòi hỏi rất là tỉnh táo, rất thông minh và đặc biệt rất là công tâm.
Vâng, đó là ý kiến của nhạc sĩ Cát Vận. Thế còn ý kiến của nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương thì sao? Xin mời nghệ sĩ.
Cái này chúng ta đã học của Liên Xô trước đây. Nhưng mà cái mô hình của làm ở Liên Xô nó khác với cả của ta. Thế cho nên khi mà về ta nó có nhiều cái nó bất cập này. Dù có nhiều những cái nhà hát mà nó có mang tính đặc thù, thế thì nó cũng có nhiều cái là bất cập.
Trong cái mùa phong tặng danh hiệu năm nay 2018 thì cũng có những nghệ sĩ được đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân khi tuổi đời còn khá trẻ. Và thêm đó là những cái trường hợp đặc cách đấy, thì đây cũng là những trường hợp đặc biệt. Theo ý kiến của các vị khách mời thì sao?
Tôi thấy là cái việc mà đã khi đã đặc cách ấy, thì chúng ta không câu nệ, không bị lệ thuộc vào những cái quy chế. Như tôi thấy giới thiệu mấy cái trường hợp nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương, nghệ sĩ Đặng Thái Sơn, Trần Khánh thì không thể mà câu nệ được. Vì đó là những cái tài năng đặc biệt mà quốc gia phải nói là lấy làm vinh dự khi có mặt của họ trong cái danh sách này. Còn các cái trường hợp mà khác ấy, thì theo tôi rằng cái này, để tránh cái cơ chế xin cho, thì chính các cơ quan chuyên ngành, tức là hội đồng cơ sở ấy, chính là phải người đề xuất. Như là cái việc mà xét tặng giải thưởng nhà nước, xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, là chính các cơ quan chuyên ngành, là chúng ta phải đặt ra vấn đề và tôn vinh những người đó, và hỏi ý kiến người đó là tôi đề nghị nghệ sĩ có danh sách trong kỳ xét tặng giải thưởng lần này hay xét tặng danh hiệu kỳ này thì nghệ sĩ ý kiến như thế nào. Vâng. Họ cũng đồng ý họ rút. Vâng. Còn họ đồng ý thì họ để yên.
Vâng.
Chứ tránh là làm đơn, làm dân cho thì đúng nghĩa là dân cho.
Phải
và dân cho dần dần, phải xin. Vâng. Tức là dần dần thì các hội nghệ thuật đang hướng vào cái đó là tự mình tôn vinh. Vì họ là thành viên của hội đồng nghệ thuật của mình.
Vâng.
Hay của nhà hát của mình, của đơn vị nghệ thuật của mình. Thì mình phải đề nghị chứ.
Vâng, vâng.
Người đề nghị thì tôi cho cái đó nó vừa văn hóa mà là vừa tôn trọng nghệ sĩ và bỏ được cái chữ xin, mà bỏ được chữ cho. Vâng. Mà đây là thay bằng chữ tôn vinh.
Vâng.
Chúng ta đã biết là đã có nhiều những cái nghệ sĩ rất là nổi tiếng mà đã được đặc cách của nhà nước phong tặng những cái giải thưởng lớn của quốc tế. Ví dụ về trong âm nhạc cổ điển, chúng ta biết là những nghệ sĩ nhân dân Đặng Thái Sơn, về cái tầm ảnh hưởng của nghệ sĩ nó rất lớn. Thì chúng ta là phải thừa nhận cái điều đó. Thì cái đấy là một trong những cái mà tôi ghi nhận là rất là tốt của nhà nước. Nhưng mà có những cái trường hợp thì chúng ta lại nhiều khi lại đặc cách, nhưng mà nó phải đúng. Nói chung là trong nghệ thuật thì đang dư nghĩ là cái tầm ảnh hưởng ấy, nó rất là quan trọng.
Vâng.
Cái người nghệ sĩ mà để cho công chúng biết đến ấy, cái điều đó mới là cái quan trọng. Chính cái đấy là một trong những sự ghi nhận mà của nhân dân.
Vâng.
Thì cái hội đồng xét duyệt ấy, cũng phải rất nên lưu tâm cái việc này.
Trên thực tế, những cái tiêu chí xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú trong quy định về xét tặng danh hiệu ấy, quy định là phải có huy chương vàng giải quốc gia. Thì đấy là cái thời gian trước đây, đúng không ạ? Và dần dần cũng sẽ cần có những cái sự điều chỉnh cho nó phù hợp, nó thỏa đáng trong từng giai đoạn. Trên thực tế thì cũng có nhiều nghệ sĩ dù đã đóng góp nhiều, được khán giả yêu mến, nhưng mà lúc sống ấy, thì đang hoạt động, đang đương thời thì không được xét tặng bất cứ danh hiệu nào, và sau khi họ qua đời thì mới được xét tặng. Thì điều này nó có những cái hiệu ứng như thế nào trong xã hội?
Trong cái việc xét tặng và tôn vinh các nghệ sĩ đã cống hiến cho đất nước ấy, thì cũng có những cái khoảng trống. Bây giờ chúng ta thì lấy một cái điều này, đôi khi có những cơ chế, có những quy định, những quy chế mà nó làm lu mờ. Và nó làm cho gọi là mất sự cân bằng trong cái việc xét tặng. Tôi chỉ nói ví dụ này. Thí dụ nghệ sĩ ưu tú Tô Lan Phương. Là một người đã cống hiến cả tuổi trẻ thanh xuân cho công cuộc giải phóng miền Nam, có mặt trong tất cả các chiến trường ở miền Nam. Và có những cái đơn vị mà đã lấy tên là Đại đội Tô Lan Phương để đi vào trận chiến đấu. Và có những cái người mà đã ngã xuống vì công cuộc giải phóng như thế. Chỉ vì cái quy chế là huy chương vàng, quy chế là ở đơn vị nghệ thuật nào đó thì mới được xét. Cái đó là một cái khoảng trống mà tôi cho không tiếc. Cho nên là nghệ sĩ Tô Lan Phương nhiều lần có nói với chúng tôi rằng cái này, xin nhiều quá không được, không cho được, thế cho nên thôi, không xin nữa. Nhưng có một nghệ sĩ là phu quân của nghệ sĩ Tô Lan Phương là anh Trần Mùi, trước cũng học ở trường nhạc, đã đề nghị Hội Nhạc sĩ Việt Nam can thiệp. Và trong kỳ này thì cũng có đưa danh sách lên. Thế còn việc đã xin rồi thì cho như thế nào thì lại phải của các cấp. Điều đó chúng tôi thấy cũng là khoảng trống. Hay bây giờ xét tặng ấy thì là phải ở một đơn vị cơ quan nhà nước. Tôi nghĩ rằng nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam ấy, hồi đó nếu mà không ở đoàn ca nhạc nhẹ trung ương thì có lẽ cũng không được xét tặng nghệ sĩ ưu tú. Vì cái diva ấy cùng với Trần Thu Hà, diva ấy cùng với Hồng Nhung, thì Hồng Nhung bây giờ vẫn là tay trắng là trắng tay. Đúng không? Không được có. Và rất nổi tiếng. Mà cũng gọi là diva. Đấy. Thế cho nên ở đây việc tôn trọng cho tài năng mà chúng ta phải xem xét là phải ở một cơ quan nào có chân nghệ sĩ hay không thì cho cái đó là không quan trọng, mà nên xét ở cái sự cống hiến của họ và tác động của họ đối với đời sống âm nhạc, đối với đời sống công chúng.
Cũng có nhiều ý kiến cho rằng ở trong công chúng ấy, những dư luận trong công chúng thì cho rằng là cái sự cống hiến của các nghệ sĩ thì nó được đánh giá qua cái tần suất mà họ xuất hiện trong các hoạt động nghệ thuật hàng ngày. Đấy, nhiều người có thể là đi tiên phong ở những vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo để biểu diễn phục vụ nhân dân và xuất hiện trên các cái kênh truyền thông hoặc là sân khấu âm nhạc. Cái việc đấy cũng rất là quan trọng, đúng không ạ?
Tôi thấy cái điều này rất là đúng.
Vâng.
Cho nên là bây giờ nếu khi xét tặng thì tôi cũng đề nghị cái hội đồng xét tặng quốc gia ấy, là phải có một cách nhìn một cách toàn diện, rộng rãi và phải hết sức là công tâm. Thí dụ như là bây giờ họ đã cống hiến có tần suất hoạt động rất cao, nhưng mà họ lại hoạt động xã hội cũng cao. Đến với vùng sâu vùng xa, đến với bộ đội, biên phòng hải đảo, tất cả những cái thứ đó chúng ta cần phải tôn vinh. Tuy chúng ta không đề ra trong hiệu trong cái tiêu chuẩn một cách cụ thể ra, nhưng mà cái sự cống hiến của họ là xứng đáng để tôn vinh. Mà tôi cho là cái trường hợp ấy chắc là cũng không có ai có thể mà ghen tị hay có thể nói điều này đến điều nọ. Thế còn bây giờ chúng ta chờ một cái danh hiệu, một cái nghệ sĩ bây giờ nó quá sáng để chúng ta thừa nhận là họ, thì nếu khi chúng ta thừa nhận ấy thì có khi họ đã quá cái tuổi mà chúng ta có thể gọi là xét tặng.
Vâng, trước khi tiếp tục cuộc tọa đàm cùng với các vị khách mời trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng đón nghe ca khúc Đi dọc Việt Nam sáng tác của nhạc sĩ Cát Vận cùng với tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Quang Phát.
Dọc Việt Nam đi suốt thời gian, từ đất tổ tôi đi qua những cánh rừng màu xanh tươi nắng, gặp đất biển miền Trung khát trắng, đến những cánh đồng màu mỡ miền Nam, đâu đâu cũng biển bạc rừng vàng. Đi dọc Việt Nam tình yêu chứa chan, trong ánh mắt mẹ nhìn rạng rỡ, trong nụ cười em thơ hiền dịu, đầy những tâm hồn thủy chung son sắt, qua bão giông niềm tin không tắt. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, đi suốt quê mình tha thiết niềm tin. Đi từ Lạng Sơn qua dãy Trường Sơn, tôi đến Cà Mau yêu thương, qua những xóm làng miền quê yêu dấu, rực rỡ tên vàng trong chiến đấu, đâu cũng thấy ngàn lời hát ngợi ca quê hương, đất mẹ tuyệt vời. Đi dọc Việt Nam màn đêm đã tan, nghe đất nước truyền mình rục rã, muôn ngàn dặm non sông đẹp giàu, như dáng con tàu đại dương lao tới, đi giữa muôn ngàn tia nắng mới. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, suốt quê mình đi giữa tình thương. Đi dọc Việt Nam đi suốt thời gian, từ đất tổ tôi đi qua những cánh rừng màu xanh tươi nắng, gặp đất biển miền Trung khát trắng, đến những cánh đồng màu mỡ miền Nam, đâu đâu cũng biển bạc rừng vàng. Đi dọc Việt Nam tình yêu chứa chan, mẹ nhìn rạng rỡ, trong nụ cười em thơ hiền dịu, đầy những tâm hồn thủy chung son sắt, qua bão giông niềm tin không tắt. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, đi suốt quê mình đi giữa tình
bên cạnh đó thì cũng có cái trường hợp của các nghệ sĩ mà hoạt động ở những môi trường đặc thù ấy. Thế họ không trong cái biên chế của các nhà hát hoặc là các cái đơn vị thuộc Bộ Văn hóa chẳng hạn như thế. Ví dụ như Đài Tiếng Nói Việt Nam thì các nghệ sĩ ở nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam tham gia thu thanh này, chỉ huy dàn dựng này, biểu diễn, hoặc là các nhạc công ở trong các cái dàn nhạc của các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp chẳng hạn như thế, nhưng họ lại không đi thi bao giờ, họ không có những cái thành tích. Mặc dù cái quy chế mà xét tặng ấy, thì cũng đã có những cái sự điều chỉnh thay đổi, nhưng mà thì nó cần có được mở rộng để đánh giá đúng mức cái đóng góp của những nghệ sĩ mà hoạt động trong những môi trường đặc thù không ạ?
thì là cũng có những cái ý đúng của Bộ Văn hóa, nhưng mà cũng có những cái mà Bộ Văn hóa phải lưu tâm. Ví dụ như những cái nhà hát chuyên nghiệp của thuộc Bộ Văn hóa thì người ta thường xuyên được có những cái kỳ thi của Bộ Văn hóa tổ chức, và là cuộc thi hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc. Ví dụ đấy thì là những cái cuộc thi đó thì là rất là thuận lợi cho những cái người mà làm trong những cái nhà hát thuộc Bộ Văn hóa. Thế còn ngoài ra có rất nhiều các nghệ sĩ ở những cái nhà hát hoặc là những cơ quan khác đặc thù không phải trực thuộc Bộ Văn hóa thì nó rất khó vì người ta không được đi thi. Thế thì nếu mà cứ xét để mà huy chương như thế thì nó sẽ rất khó. Hoặc là có những cái nhạc công rất nổi tiếng nhưng mà người ta cũng không bao giờ đi thi, người ta chỉ chuyên đánh dàn nhạc giao hưởng chẳng hạn. Rất là nhiều nghệ sĩ khác, cái công việc đặc thù. Ví dụ như Đăng Dương nói riêng là những cái nghệ sĩ ở nhà hát Đài Tiếng Nói chẳng hạn, trước đây là đoàn ca nhạc, thì là thường xuyên đặc thù là chỉ có thu thanh để phát sóng những cái tác phẩm trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam thì không bao giờ được đi thi cả, rất là ít. Thế và như thế thì rất khó để có những cái danh hiệu, để có những cái chứng chỉ chẳng hạn để cho Bộ Văn hóa xét. Tất nhiên là Đăng Dương biết là những cái năm gần đây thì là Bộ Văn hóa cũng đã rất là để ý những cái việc này của Đài Tiếng Nói khi mà đề xuất với những cái nghệ sĩ đặc thù của nhà hát Đài Tiếng Nói. Nhưng mà Đăng Dương nghĩ là nó cũng vẫn nhiều cái nó còn bất cập.
Tôi cho đối với đoàn ca nhạc Đài Tiếng Việt Nam thì tôi có một thời gian là làm việc ở đấy đó, thì thấy có một điều này về quyền lợi hay là nói nghĩa vụ là được tôn vinh là danh hiệu nghệ sĩ ưu tú nghệ thế dân ấy, thì đoàn ca nhạc ở trong các cái đợt phong tặng thì có lẽ rằng các cái tên tuổi mà chúng ta biết công chúng ưa thích thì cũng đều được phong tặng danh hiệu. Và đợt nào cũng hầu như có mặt. Và thậm chí rằng chúng tôi cho đây là một sự cố gắng của lãnh đạo Đài Tiếng Nói Việt Nam, lãnh đạo của những người phụ trách của đoàn và cũng là cái sự tôn vinh của cái thính giả nghe đài. Có lẽ nếu mà đứng ở tần suất thì họ là người có tần suất nhiều nhất trong các cái chương trình phát thanh. Với hàng trăm buổi phát thanh đối nội đối ngoại như thế là cái giọng hát của họ có thể bay xa. Và qua quá trình xét tặng nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân 30 năm qua chúng ta thấy rất là điều đó. Và thậm chí có những trường hợp ấy, là nghệ sĩ ấy đã về hưu, không có huân chương, không có huy chương vàng, không có huy chương bạc, nhưng mà sự cống hiến của họ cũng được ghi nhận. Tiếp theo một trường hợp điển hình nhất là trường hợp là nghệ sĩ nhân dân Trần Khánh. Thế sau này gần những năm về đây ấy, chúng tôi thấy rằng là có những nghệ sĩ, thí dụ như là nghệ sĩ Kim Oanh, ở đây là Kim Oanh B đấy, thì các nghệ sĩ ấy là đã rút khỏi biên chế ở đoàn ca nhạc Đài Tiếng Nói là nhưng vẫn được phong tặng, chứng tỏ là cái sự ghi nhận, cái quá trình đóng góp của họ vẫn được. Và tôi mong cái này cũng nên đối với các nghệ sĩ đã mất, đã hy sinh và đã công hiến nhưng chưa có điều kiện phong tặng, thì cái đợt như thế này cũng nên chúng ta là đề xuất và chúng ta xem xét và chúng ta có ý kiến làm sao mà xứng đáng với sự đóng góp của họ đối với nền nghệ thuật nước nhà.
Chúng ta biết là có rất nhiều các nghệ sĩ của Đài Tiếng Nói Việt Nam sau này được truy tặng chẳng hạn. Thì đấy là một trong những cái mà được ghi nhận, nhưng mà ghi nhận khi mà nghệ sĩ người ta, ví dụ đã người ta đã hết cái thời điểm cống hiến hoặc là có nhiều những nghệ sĩ đã qua đời. Thì đấy là một trong cái những cũng rất là đáng tiếc. Bộ Văn hóa thì cũng có cái lý của Bộ Văn hóa là tất cả các nghệ sĩ lấy chứng chỉ của cái cuộc thi của hội diễn của Bộ Văn hóa chẳng hạn. Thế nhưng mà có rất nhiều những người là người ta không được thi nhưng mà người ta có cái tầm ảnh hưởng rất lớn ở trong công chúng chẳng hạn. Cái điều đấy đang Dương nghĩ mới là cái sự quan trọng.
Vâng, bên cạnh đấy là những sự cống hiến của các nghệ sĩ, các nhạc công ở những cái dàn nhạc, ví dụ ở trong các cái đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp hoặc là những cái đơn vị đặc thù khác, đúng không ạ? Bởi vì họ cũng không đi thi bao giờ, họ cũng không tham gia những chương trình, nhưng mà quả là thật là cái sự cống hiến đóng góp ấy.
Có lẽ là công chúng biết đến các ca sĩ bởi vì họ hàng ngày được hát và được giới thiệu trên đài. Nhưng mà ở đoàn ca nhạc Đài Tiếng Nói tôi thấy có rất nhiều nhạc công giỏi. Nhưng họ không bao giờ và chưa bao giờ được xét tặng bất cứ một danh hiệu nào. Trừ trường hợp là các chỉ huy. Thí dụ tôi nói chỉ huy Cao Việt Bách, nghệ sĩ chỉ huy Lê Đình Lực, rồi sau này thì là nghệ sĩ ưu tú Doãn Nguyên, là những người chỉ huy thì đều có mặt cả. Nhưng nhạc công thì hầu như là cho đến bây giờ tôi xét hình như chưa có. Cái cho có thiệt hại, mà ở đây có những cái cây mà nhạc công tôi cho là rất là kính nể. Thí dụ violon là anh Ngọc Nhật, hay là guitar anh Đức Minh. Anh Vũ Mạnh Cường vừa là người phú khí, vừa là người mà chơi đàn và các cái kỹ thuật âm thanh vân vân. Những người đó hầu như không được tôn vinh. Thì theo tôi cái đó là cũng thiệt. Một cái khác nữa là tôi thấy rằng trong các cái biên tập viên, trước đây có những biên tập viên của đài, của ban âm nhạc ấy, thì được phong tặng nghệ sĩ ưu tú vì cái hoạt động xã hội và đạo diễn. Thì tại sao những biên tập viên, những người đạo diễn âm thanh như thế này, đạo diễn biên tập như thế này, tại sao chúng ta lại không đề xuất? Thì cái này tôi xin là gợi ý với các đồng chí lãnh đạo Đài Tiếng Nói Việt Nam là nên quan tâm tới cái khối biên tập. Họ chính là những người đạo diễn chương trình, họ chính là những người thiết kế chương trình, tổ chức chương trình và làm cho chương trình phát sóng. Và chính có họ mới được tôn vinh những người đã được tôn vinh. Vì thế cho nên chú ý tới cái lực lượng này.
Đúng rồi.
Và trong trường hợp mà của nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương hoặc là nghệ sĩ ưu tú Việt Hoàn trước đây thì
đúng
chắc
rồi.
Là cũng có những
ngay
cái
trường hợp
cách.
Ngay trường hợp của Đăng Dương thì cái tiêu chí nó cũng bị thiếu.
Vâng.
Đấy, thế nhưng mà sau khi mà những cái góp ý rồi những mở của Bộ Văn hóa cũng như là của Đài Tiếng Nói Việt Nam khi mà góp ý với cả hội đồng xét duyệt ấy,
vâng,
thì mọi người cũng cảm thấy cái đấy là rất là đúng. Tại vì nhiều khi do cái đặc thù công việc của Đài Tiếng Nói Việt Nam mà chỉ có thu thanh thôi,
vâng,
và phát sóng, nó không có những cái cuộc thi nào tham gia cả,
vâng,
thì nó không thể có những cái chứng chỉ để
vâng,
để
không có huân chương
huân huy
vâng,
chương đúng
vâng.
Thì là rất là khó. Thế thì những cái năm gần đây thì Đăng Dương cũng thấy là Bộ Văn hóa cũng để ý cái việc này nhiều, và như thế Đăng Dương nghĩ cũng là một cái điều tốt.
Trong cái danh sách những năm trước có những nghệ sĩ ưu tú và những nghệ sĩ nhân dân được xét tặng ấy, thì cũng có những dư luận cho rằng là các nghệ sĩ đó chưa thật sự ảnh hưởng nhiều lắm.
Tiêu chí thì thực ra thì cứ là huân huy chương.
Vâng.
Ví dụ như là đạt nghệ sĩ ưu tú xong sau đó khoảng 5 năm cứ đủ huy chương tiếp thì được phong nhân dân. Đăng Dương đơn cử những nghệ sĩ Tư Long chẳng hạn, thì nghệ sĩ Tư Long đã có đủ những cái huy chương và Tư Long đã được phong nghệ sĩ nhân dân.
Vâng.
Ngoài ra thì có rất nhiều những cái nghệ sĩ khác gạo cội hơn như nghệ sĩ ưu tú Chí Trung chẳng hạn.
Vâng.
Hay là rất là nhiều nghệ sĩ khác nhưng mà chưa được phong nhân dân thì vẫn thiếu những cái huy chương hay cái gì đó, ví dụ thế. Thì đấy là một trong những cái mà bất cập. Nhiều khi có những nghệ sĩ mà có tuổi rồi người ta cũng không có đi thi nữa.
Vâng,
người
rồi.
Ta cũng rất là người
mà
ta
trên
biết,
thực tế họ học và, đóng góp nhiều.
Và đóng góp rất nhiều mà cái sự ảnh hưởng cũng rất là lớn bao
vâng.
nhiêu năm tháng như thế.
Nếu như trong cái sửa đổi luật ấy, hoặc là có những cái quy định bên hội đồng nghệ thuật có thể bổ sung là cái việc mà xét tặng các nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân nó lại có một cái chiều mà được sự đóng góp của quần chúng nhân dân.
Cũng hay chứ, cái đó vâng. cái là đúng vâng. Tại vì Đăng Dương nghĩ là cái khán giả là một trong những cái người công tâm nhất.
Vâng.
Đúng rồi, đúng rồi, vì nghệ thuật mà là phải có công chúng chứ.
Vâng.
Cái
vâng.
điều đấy mà là rất quan trọng đúng không? Rất là thực tế, thế nhưng mà chúng ta phải làm thế nào cho nó khéo. Chứ còn Đăng Dương nghĩ cái đấy là một trong những cái kênh cũng rất là tốt.
Tôi nhân đây tôi xin cung cấp thêm với thính giả nghe đài một cái điều này. Tức là tính đến hôm nay thì trong lĩnh vực âm nhạc thì chúng ta đã có 51 nghệ sĩ nhân dân.
Vâng.
Trong lĩnh vực âm nhạc và hơn 200 nghệ sĩ ưu tú dành cho cái lĩnh vực gì? Lĩnh vực biểu diễn.
Vâng.
Và có một lĩnh vực mà chúng ta thường là hay quên phải nhắc nhở, tức là các nhà giáo.
Dạ,
nhà giáo
vâng.
ưu tú, nhà giáo nhân dân.
Vâng.
Thì cái này, cái khối lượng này nằm ở trong các cái trung tâm đào tạo rất nhiều,
vâng,
mà
vâng.
điển hình là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
Vâng.
Cho nên cái trường hợp nhạc sĩ Tuấn Mạnh vừa mới nhắc ấy là đào tạo ra có khi em biểu diễn rất giỏi, em đạt được huân chương. Nhưng mà cái người dạy ấy, là cái người mà đào tạo ra các em đó lại không tham gia một cái hội diễn nào cả. Không được một huy chương vàng và hai huy chương bạc để mà đạt cái danh hiệu là nghệ sĩ ưu tú hay là nghệ sĩ nhân dân. Thì không có huy chương đó, vì là thầy rồi. Chúng ta là đã là người làm nghệ thuật và nhất là những người mà tôn vinh những nghệ thuật âm nhạc nước nhà qua lăng kính của đề bạt những cái danh sách những người biểu diễn, chúng ta cần phải có một cách nhìn thấy thấu đáo.
Vâng.
Thì trong hội đồng quốc gia của 10 cái hội nghệ thuật thì có cả hội kiến trúc, rồi có cả Liên đoàn Xiếc Việt Nam, hội nghệ sĩ múa, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh, mỹ thuật vân vân. Thì bây giờ danh sách nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân được lên cái hội
vâng.
thì một người nghệ sĩ xiếc hay một kiến trúc sư mà lại xét một cái nghệ sĩ về âm nhạc.
Vâng, vâng.
Tôi cho là không thể nào mà bắt họ về, cho nên là lên trung ương ấy, quốc gia ấy, thì không bao giờ đạt được cái tỷ số tuyệt đối cả.
Vâng, vâng.
Tuyệt đối cả. Vì ngành nọ xét cái này kia, cũng vâng. như là chúng tôi làm âm nhạc bây giờ xét một nghệ sĩ xiếc chẳng hạn. Bây giờ chỉ có cái trường hợp được quảng bá như anh em cơ nghiệp chẳng hạn,
vâng.
đội đầu chẳng hạn, thì
vâng.
chúng tôi nhìn thấy hình ảnh chúng bảo này rất là xứng đáng và đi làm thi quốc tế là được. Nhưng mà các cái nghệ sĩ khác mà nó chưa tới cái tầm quốc tế, chưa tới cái tầm quốc gia, để một kiến trúc sư hay để một nhà họa sĩ hay để một nhà nhiếp ảnh gia ngồi bảo tôi cũng bỏ phiếu thuận.
À.
Quả thật là khó. Đây là những cái điều mà tôi cho là qua rất nhiều lần xét tặng danh hiệu cao quý của nhà nước, giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng nhà nước, nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân đều đây làm cái khoảng trống. Cho nên không bao giờ ai có đạt. Trừ trường hợp, ví dụ như trường hợp như tôi nói là trường hợp như Đặng Thái Sơn.
Vâng, và cũng có nhiều ý kiến cho rằng danh hiệu cao quý nhất lại chính là nghệ sĩ ở trong lòng nhân dân.
Cái điều đó thì đương nhiên rồi. Cái điều đấy thì Đăng Dương nghĩ là bất cứ một nghệ sĩ nào đều mong muốn điều đó. Quan trọng nhất là khán giả, tại vì chúng ta làm nghệ thuật, điều đấy là cái điều vô cùng quan trọng.
Vâng, xin cảm ơn nhạc sĩ Cát Vận và nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương đã dành thời gian cho chương trình hôm nay. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Giáng Đứng Việt Nam, sáng tác phần âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Chí Vũ, lời thơ Lê Anh Xuân cùng với tiếng hát của ca sĩ Đăng Dương và tốp ca nữ. Biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh và kỹ thuật viên Tuấn Sơn xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
Và các bạn vừa nghe chương trình Ngôi Nhà Âm Nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do biên tập viên Tiến Mạnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, tại đây cũng đã kết thúc cùng các chương trình buổi sáng từ 5 giờ đến 9 giờ ngày Chủ nhật 23 tháng 6. Các chương trình tiếp theo trên kênh VV1, biên tập viên Nguyễn Kiên sẽ chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Biên tập viên Phương Anh xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.